chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Bữa cơm nhà của tác giả Biển Cát qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Chiều muộn, màu nắng vàng nhường chỗ cho bóng tối nhẹ nhàng buông xuống. Từ trạm xe buýt về nhà, mẹ Hoa đã vội vã chuẩn bị nấu ăn. Nồi cơm đã được Hoa cắm điện từ lúc đi học về. Mẹ cẩn thận nhấc nắp nồi xem lại, sợ cu cậu quên bấm nút nấu thì cả nhà không có cơm ăn. Mẹ loay hoay lấy mọi thứ trong tủ lạnh ra. Cuối tuần, nhà sẽ đi chợ một lần rồi sắp sẵn cho những bữa ăn mỗi ngày. Mẹ nhớ lắm những buổi chợ quê nhà, có thịt cá tươi rói, rau cải vừa hái còn thơm nồng mùi đất ẩm. Người mua kẻ bán gọi nhau ơi ới, mỗi sáng là xách giỏ ra chợ. Còn ở đây công việc tất bật, làm gì có thời gian thông thả như thế. Tay mẹ Hoa thoăn thoắt cắt từng miếng cà chua, bạc hà, rau om. Nước vừa sôi là bỏ cá vào, đợi cá chín, mẹ nêm nếm cho vừa miệng rồi thả rau vào. Có canh chua thì không thể thiếu nồi cá kho, đó là món mà hai cha con rất thích. Ba Long cũng vừa về, vừa nghe tiếng xe ba ngoài sân, Khoa đã chạy ra mở cửa đón. Tiếng hai cha con rộn rã nói cười làm mẹ cũng vui lây. Khoa phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn và xới cơm cho mọi người. Ba ngồi xuống nhìn mâm cơm hít hà nói:
Nhìn canh chua cá kho là thấy đói bụng rồi.
Khoa bưng chén lên:
Con mời ba mẹ ăn cơm.
Mẹ rướn người vẽ miếng cá cho Khoa và cho ba. Khi nhìn lại chén cơm mình, mẹ ngơ ngác thấy thứ cá kho nằm sẵn lúc nào. Ba và Khoa cùng nháy mắt cười. Suốt ngày ai cũng bận rộn với công việc riêng, chỉ có bữa cơm tối là lúc mọi người được ngồi quay quần sum họp bên nhau như chim trời. Dù có rong đuổi đâu đó thì cuối ngày cũng theo đàn về tổ. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến, nhường chỗ cho tình yêu thương và nung đúc những cố gắng, niềm tin vào cuộc sống dù còn rất gian nan. Mẹ Khoa mỉm cười nhìn Khoa hí húi rửa chén sau bữa cơm. Trong mắt mẹ là cả một chặng đường, không phải là khoảng thời gian được đo bằng năm tháng, mà bằng từng ngày, từng bước con đi lên giữa bao nhiêu là lạ lẫm. Ngày đến trường đầu tiên ở Mỹ, Khoa nhỏ xíu, mang ba lô trên lưng, lo lắng lẫn sợ hãi, nép vào mẹ. Mẹ nhớ cái nắm tay run run của con hôm đó và ánh mắt ngước lên như dò hỏi. Con có ổn không vậy mẹ? Khoa không hiểu bài giảng, không biết chơi với ai, không thể hòa đồng cùng các bạn vì không biết tiếng Anh. Về nhà con im lặng suốt giờ cơm khi ba hỏi.
Có chuyện gì vậy con?
Lúc đó con mới thúc thích tuôn hết mọi ấm ức. Các bạn không có ai chơi với con hết á. Thương con đến xót lòng, mẹ cùng làm bạn đồng hành với con từng ngày. Thời gian đầu ba làm overtime rất nhiều. Buổi tối mẹ vừa làm việc nhà vừa giúp con luyện tiếng Anh. Cũng may là mẹ đã tốt nghiệp lớp 12 nên cũng có chút vốn liếng ngoại ngữ. Và Khoa cũng đã cố gắng rất nhiều. Mỗi từ vựng mới là một chiếc cầu con tự bắt. Mỗi lần giơ tay trả lời câu hỏi của thầy cô là một chiến thắng nho nhỏ. Thầy cô khen Khoa thông minh, chịu khó. Bạn bè bắt đầu cười với con, rủ con đi chơi cùng. Ba Long từng đứng im lặng lẽ nhìn con cắm cúi để làm bài. Nhà nghèo lại sớm một cô cha, nên ba chị học mới tới lớp 7, kiến thức không đầy một bàn tay, làm sao ba giúp con được cái gì? Ba thường ái nái, trách bản thân mình.
Ôi, mình chỉ biết đổ bê tông, rồi dắt gạch, làm sao dạy cho con nó vượt qua những cái rào cản ngôn ngữ để hòa nhập với trường lớp đây nè.
Nhưng rồi ba tự nhủ, chỉ cần ba cố gắng mỗi ngày, con sẽ thấy được và cũng sẽ cố gắng theo ba. Từ đó, sau khi dọn dẹp, ba cùng mẹ ngồi trên băng ghế trước hiên nhà để nghỉ ngơi. Ba ngước mắt nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, thứ duy nhất không thay đổi kể từ ngày họ rời quê hương đến đây. Mẹ khoác thêm chiếc áo khoác cũ, thời tiết vừa chuyển mùa, thoảng chút lạnh của cơn gió se se. Khoa mang tập vở ngồi vào bàn bên cửa sổ. Em muốn ngồi làm bài gần bên ba mẹ. Tiếng bút chì lướt nhẹ trên trang giấy, ánh đèn hắt xuống mái tóc non tơ, vàng óng như màu mật ong ngọt dịu. Chợt nhớ chuyện ban sáng mẹ kể lại cho ba nghe. Hôm nay khi mẹ đang lau sàn nhà ở mo, có một gia đình Mỹ vẫn thản nhiên dẫn qua, dấu chân in từng về trên sàn còn ẩm ướt luôn á. Mẹ khựng lại một thoáng. Nhiều lần xảy ra như vậy á, nhưng mà lần nào mẹ cũng buồn vì sự vô tâm của mọi người. Nhưng chợt đứa con gái nhỏ nó mới la lên: "Đi đi, Mom, mình đi hướng khác đi. Cô ấy đang lau nhà mà." Câu nói của cô bé ấy khiến cho mẹ vui lại vì cảm thấy công sức mình được trân trọng. Ba siết tay mẹ như sự chia sẻ ấm áp bằng giọng trầm trầm. Ba mới nói:
"Ở công trường hôm nay có cái căn nhà vừa hoàn tất. Nhìn nó nha, ba nghĩ đến một cái ngày nào đó đó, gia đình mình sẽ sở hữu một căn nhà riêng. Nhà sẽ có cái mảnh vườn nhỏ cho ba mẹ trồng rau trái, có phòng học cho con."
Mẹ rưng rưng nói: Rồi mình sẽ có được một căn nhà như thế, phải không ba?" Ba gật đầu mỉm cười với mẹ. Khoa dừng bút mới góp lời: Con hứa sẽ học thật giỏi, làm việc kiếm tiền cho ba mẹ. Ba không phải làm việc ở công trường nữa, mẹ cũng không phải lau dọn trong mo. Con cũng sẽ mua nhà cho gia đình mình nữa đó. Con hứa con làm được mà." Cả ba người cùng cười, không ai nói thêm lời nào cả. Nhưng trong lòng họ, một mơ ước đã thành hình. Khuôn viên Georgia Tech sáng hôm nay rực rỡ. Ánh nắng đầu thu có phướng tung bay khắp nơi, chào đón hàng ngàn tân sinh viên từ các tiểu bang trên đất nước đổ về. Sân trường đông nghịch, tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc, tiếng thông báo vang lên từ hệ thống loa, tạo nên không khí long trọng nhưng không kém phần ấm áp. Khoa đứng giữa dòng người đông đúc ấy, gương mặt căng thẳng, tim đập thình thịch. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc rất lạ, vừa tự hào, hồi hộp, lại vừa thương ba mẹ vô hạn. Cách đó không xa, ba mẹ Khoa đang cố tìm chỗ đứng vừa đủ nhìn thấy con mình rõ hơn. Ba mặc bộ vest xám mới mua, có vẻ hơi chật vai, vẻ ngượng nghịu, nhưng ánh mắt thì không rời Khoa một giây. Mẹ mặc váy nâu, tóc búi cao, mẹ cũng hơi ngượng nghịu vì không quen với không khí đông người. Dù không hiểu hết những lời giới thiệu vang lên trên sân khấu, nhưng nụ cười tự hào và hạnh phúc vẫn nở mãi trên môi của ba mẹ. Khoa ngoái nhìn lại, bắt gặp ánh nhìn của mẹ đang dõi theo mình. Tim Khoa nhói lên một chút. Khoa hít sâu một hơi.
Con đã đến đây rồi ba mẹ.
Giữa hàng ngàn tân sinh viên, Khoa không hề thấy lạc lõng vì đã có tình yêu thương của hai con người gần đó tiếp xúc cho anh. Buổi lễ kết thúc, ba lái xe đến khu ký túc xá sinh viên. Chiếc xe chạy vòng qua những con đường đông như mắc cửi của thành phố, rồi dừng lại ở bãi đậu. Mẹ giữ tay áo của ba như để giữ lại một điều gì đó đang dần xa. Ba nhìn chung quanh không giấu nổi xúc động. Đây là lần đầu tiên ba đưa con đến một thế giới mà ba không hiểu hết, nhưng lại đặt vào đó tất cả niềm tin.
Ba mẹ đừng có buồn nha.
Khoa nói giọng nghẹn ngẹn.
Con đi xa rồi con sẽ thành đạt rồi trở về. Con hứa với ba mẹ đó.
Mẹ gật đầu cố nén nước mắt. Mẹ không muốn khóc khiến cho con trùng lòng trước hành trình mới. Mẹ nắm chặt tay Khoa như sợ chỉ cần buông ra là con sẽ biến mất khỏi thế giới gần gũi này. Ba chỉ gật đầu nhẹ, bàn tay đặt lên vai con trai. Cái xiết tay ấy không cần lời nào, nhưng chứa đầy tình thương và dặn dò. Ba không quen nói nhiều, nhưng trong mắt ba, Khoa đọc thấy cả một trời yêu thương. Khoa bước vào ký túc xá, không ngoái đầu lại. Khoa sợ mình sẽ không cầm lòng được nếu nhìn thấy mẹ khóc. Nhưng Khoa biết, phía sau lưng có hai người vẫn đứng đó, dõi theo, chờ đợi, và luôn ở đó, bất kể mai đây anh thành công hay là thất bại. Chiều muộn ở thành phố Atlanta, trời hơi lạnh lạnh, từng chiếc lá vàng trao nghiêng trong làn gió đầu thu. Trong căn phòng ký túc xá đơn sơ của trường, Khoa ngồi lặng nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia, ánh đèn đường lờ mờ, mùi thức ăn từ nhà hàng người Hoa gần đó bay thoang thoảng, làm anh chợt nhớ quay quắt đến những bữa cơm nhà. Căn bếp nhỏ trong khu apartment cũ kỹ nơi gia đình anh sống, giờ chắc vang lên tiếng xèo xèo của chảo dầu, tiếng dao thớt gõ đều của tay mẹ. Giờ này chắc ba cũng về rồi, ba đang lúi húi lau bàn ăn. Thỉnh thoảng dừng tay lắng nghe bản tin tiếng Việt của đài CNN. Bữa cơm thiếu mất Hoa, không biết ba mẹ đã quen chưa hay vẫn còn buồn lắm. Hoa nhớ vô cùng miếng cá kho tiêu thơm lừng, gấp cùng một chút rau muống luộc và theo miếng cơm trắng dẻo. Những bữa cơm không có gì đặc biệt, nhưng luôn luôn ấm cúng, chan đầy tình thương. Ba làm công nhân xây dựng, nắng gió công trường làm cho da ba đen sạm, xi măng sỏi cát làm cho bàn tay ba sần lên những vết chai. Mẹ thì dọn dẹp ở mo, mỗi ngày mẹ lao quét bao nhiêu dải hành lang rộng lớn. Khoa biết từng đồng học phí, từng phần ăn của anh ở trường đều là mồ hôi của ba mẹ. Mỗi lần gọi điện thoại, mẹ hay hỏi: "Con à, con có ăn đủ không? Rồi áo quần có đủ ấm không vậy con?" Ba chỉ lặp lại mãi một câu:
"Con ráng lo học đi nha. Đừng có lo gì ở nhà hết trơn nha."
Dạ. Thương ba mẹ, Khoa nhủ lòng phải cố gắng thật nhiều. Ngoài giờ học, anh xin làm thêm ở thư viện để có thêm chút thu nhập. Buổi tối sau khi hoàn tất bài vở ở trường, Khoa lại học thêm khua đến nửa đêm. Có những hôm Khoa từ trường về, mưa rơi trắng xóa, thổi lồng lộng, lạnh thấu xương. Chuyến xe bus cuối ngày vắng hoe, một mình Khoa ngồi lẻ loi bên cửa. Bụng thì đói meo, người run lên như muốn sốt. Nhưng mỗi lần mệt mỏi muốn buông xuôi, Khoa lại nghĩ đến ba. Với cái lưng còng xuống vì bao xi măng nặng, còn mẹ thì lao từng hành lang rồi đến những cái bedroom. Đôi bàn tay nứt nẻ vì nước lao sàn của mùa đông. Trời không phụ lòng người, sự cố gắng của Khoa đã được đền bù xứng đáng sau 4 năm. Với thành tích học tập xuất sắc, lại tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, Khoa đã nhận được thư mời phỏng vấn của Google. Vòng phỏng vấn kéo dài 2 tuần, Khoa ôn bài đến 2-3 giờ sáng, luyện coding với bạn bè qua Zoom, nghiên cứu những câu hỏi kỹ thuật. Mỗi khi mệt mỏi, anh nghĩ đến ba mẹ và tự nhủ rằng
mình không được bỏ cuộc.
Cuối cùng, Khoa nhận được tin vui từ Google. Không một lời nào có thể diễn tả được cái niềm hạnh phúc đó. Khoa gọi điện thoại về ngay cho ba mẹ.
Con làm được rồi ba mẹ ơi, mẹ ơi, Google nhận con rồi.
3 năm sau, con nó được nhận làm rồi hả con? 3 năm sau, chiếc xe SUV màu xám trường nhẹ vào khu dân cư yên tĩnh ở ngoại ô. Khoa bước xuống, mở cửa xe cho ba mẹ. Cả hai ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà màu kem 2 tầng, có sân cỏ xanh mướt phía trước và những chậu hồng nhung đỏ thắm mà mẹ rất là thích. Khoa mỉm cười nói với ba mẹ:
nhà mình đó ba mẹ ơi, con đã hứa rồi mà, con đi xa rồi sẽ thành đạt rồi trở về.
Nhà của con mua đây hả? Đẹp quá con ơi. Mẹ nghẹn ngào, nước mắt lăn dài theo vết nhăn nơi khóe mắt. Ba chỉ lặng lẽ vỗ vai con trai, không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Khoa đưa ba mẹ vào nhà. Căn bếp ấm cúng đã sẵn bữa ăn chiều. Anh nấu canh cải bẹ xanh, cá kho tộ và chén nước mắm có vài lát ớt.
Con thử kho theo cách mẹ vẫn làm đó nha. Chắc cũng không có dở lắm đâu.
Khoa vừa nói vừa dẻ cá vào chén cho ba mẹ. Mẹ cười, mẹ lau nước mắt. Mẹ nói: chỉ cần con nghĩ tới là ba mẹ đã vui rồi. Cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn ngoài trời nắng chiều dịu dàng đổ bóng sau khung cửa. Giấc mơ của ba mẹ, niềm hy vọng của Khoa sau bao năm đã thành sự thật. Sau bữa ăn, cả nhà cùng ra phòng khách. Khoa chăm trà mời ba mẹ và đặt vào tay mẹ một cuốn sổ đã sờn theo thời gian. Mẹ mở ra, tim mẹ như thắt lại. Bên trong là những hóa đơn Khoa đã đóng tiền học, tiền ăn ở, mua sắm. Cùng dòng chữ Khoa ghi lại những lời nhắn nhủ của ba mẹ. Anh giữ hết tất cả để kỷ niệm. Giọng Khoa run run, cố nén xúc động để nói cho hết lời.
Con đã từng nguyện với lòng, mỗi đồng ba mẹ chắc chiêu gửi, rồi mỗi phần ăn ba chắc bóp cho con sẽ trả lại, không bằng tiền, mà bằng hết cuộc đời của mình.
Mẹ rất là cảm ơn con. Mẹ bật khóc, tiếng khóc không còn nghẹn ngào mà vỡ òa nhẹ nhõm, đầy ắp niềm tự hào. Ba siết chặt tay Khoa, không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đàn ông đã giữ lại bao nhiêu năm khổ nhọc, bây giờ đã được phép rơi. Lần đầu tiên Khoa thấy người đàn ông rơi nước mắt. Tối đó, lần đầu tiên sau một thời gian lâu, rất lâu, họ ngủ dưới mái nhà mà gió không rít qua khe cửa, không có mùi ẩm mốc và bước chân chạy rầm rập ở tầng trên. Mẹ ngủ say, miệng mẹ mỉm cười như đang chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp. Ba vẫn còn thức, lặng lẽ bên chiếc đèn ngủ đang hắt ra những tia sáng ấm áp cho căn phòng. Ký ức như một mớ ngổn ngang trong lòng. Có giọt mồ hôi nhọc nhằn, có những giọt lệ nuốt ngược vào lòng vì xót xa, bất lực, không đỡ đần hết khó khăn cho vợ con. Có những lúc tưởng chừng như cùng đường bế tắc, cuộc đời di dân là những giấc mơ tiếp nối, cứ đi đi rồi sẽ đến. Khoa để nhẹ bước vào phòng nhắc ba đi ngủ và chúc ba ngủ ngon. Ba mỉm cười với con, ngày xưa mỗi đêm ba vẫn vào phòng đắp chăn và chúc cho con ngủ ngon. Với cái hôn lên trán, bây giờ con đã lớn và người chăm sóc lại ba. Khoa đứng một mình trong căn phòng vắng vẻ nhưng không hề có cảm giác lẻ loi. Ngôi nhà này từ đây sẽ ghi những dấu ấn hạnh phúc cho một sự mở đầu hoàn hảo. Khoa nhìn qua khung cửa kính của cửa sổ, xa xa ngoài kia những ngọn đèn đang hắt từng quầng sáng xuống soi con đường dài hun hút. Con đường này sẽ nối tiếp những con đường khác, nối vào những highway đi khắp nơi trên đất nước này, không bao giờ cùng tận. Như cuộc sống luôn mở ra thêm thang trước mắt, chỉ cần ta bước tới, tương lai lúc nào cũng rộng mở cho mỗi người. Khoa mới nhủ lòng, anh sẽ mãi cố gắng vì những bữa cơm đầm ấm của gia đình. Anh cảm ơn Thượng Đế vì Thượng Đế đã sắp đặt, chúng ta chỉ có quyền chấp hành. Anh nhớ về những ngày đầu tiên bỡ ngỡ đến trường với chiếc ba lô to trên đôi vai run rẩy. Giờ đây, điều quý giá nhất với anh không là căn nhà mới, không là công việc ở Google, mà là giữ trọn vẹn được lời hứa với ba mẹ một ngày nào.
Con đi xa và con đã trở về.
Mẹ anh nhìn anh rồi từ từ rơi nước mắt. Quý thính giả vừa theo dõi truyền ngắn Bữa cơm nhà của tác giả Biển Cát qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.